Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 4 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong tháng 4 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 năm 2022.
Những lưu ý khi đưa trẻ đi tiêm chủng.
Thời gian qua, ngoài việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, công đoàn trường mầm non xã Cao Ngạn còn là chỗ dựa tinh thần đối với đoàn viên, người lao động. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 21 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 4 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong tháng 4 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 năm 2022. Trong tháng 4, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn đã được kiểm soát, hoạt động thương mại dịch vụ được mở cửa trở lại, nên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 2.850 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt trên 10.800 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 4 ước đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 5,3% so với tháng 3, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 4 tháng ước đạt trên 12.000 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Hiện nay, thành phố đang tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đủ điều kiện tiêm và phấn đấu đến cuối tháng 4 năm 2022 sẽ hoàn thành. Tiến độ triển khai thực hiện các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ hiệu quả. Công tác văn hóa xã hội, chuyển đổi số, thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả nổi bật. Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những tồn tại hạn chế và tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của thành phố trong tháng 5 năm 2022. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị, trong tháng 5 này, các phòng ban đơn vị của thành phố cần chủ động, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách, phát triển nguồn thu bền vững, chống thất thu, nợ đọng thuế, tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự xây dựng, khẩn trương thu xếp và chuẩn bị các điều kiện hoàn thiện về cơ sở vật chất, trụ sở để bố trí sắp xếp các cơ quan của thành phố và tỉnh thực hiện dự án phố đi bộ. Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư trên địa bàn, công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, ngành, triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Trung tâm điều hành đô thị thông minh và hệ thống camera giám sát trật tự an toàn đô thị thành phố Thái Nguyên và các dự án chương trình chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.
Trong quý 1 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo quyết liệt giám sát việc đầu tư các dự án trên địa bàn, quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố, chỉ đạo các phòng ban đơn vị, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án, hoàn thiện hồ sơ để lựa chọn nhà thầu các công trình khởi công mới năm 2022. Đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán giải ngân kế hoạch vốn các công trình, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp, đặc biệt là các công trình trọng điểm cấp bách, chỉ đạo triển khai kế hoạch đầu tư công theo nghị quyết số 106 QĐ-HDNG ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Kết quả trong quý 1 năm 2022, thành phố đang quản lý 343 công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trong đó có 100 công trình đã quyết toán từ năm 2021 trở về trước, 124 công trình đã hoàn thành, chưa quyết toán, 103 công trình chuyển tiếp, khởi công mới 16 công trình. Giá trị khối lượng hoàn thành quý 1 năm 2022 ước đạt 250 tỷ đồng, bằng 19,29% kế hoạch, bằng 108,6% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị thanh quyết toán quý 1 năm 2022 ước đạt 180 tỷ đồng.
Sáng ngày 22 tháng 4, phường Chùa Hang tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao phường lần thứ 5. Dự lễ khai mạc có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố. Đại hội Thể dục Thể thao phường lần này diễn ra với 5 môn là kéo co, đẩy gậy, cờ tướng, bóng chuyền và bóng bàn. Thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Đến nay 11 trên 11 tổ dân phố có nhà văn hóa, có 5 câu lạc bộ thể dục thể thao như câu lạc bộ bóng chuyền hơi, câu lạc bộ nghệ thuật quần chúng và thể thao. Các câu lạc bộ được duy trì hoạt động thường xuyên, 100% các trường tiểu học và trung học cơ sở bảo đảm chương trình giờ dạy cho giáo dục thể chất đối với các khối lớp. Hàng năm, ban chỉ đạo hè của phường tổ chức các hoạt động thể thao cho lứa tuổi thanh thiếu nhi, tạo sân chơi lành mạnh trong dịp hè, trong đó nổi bật có chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho trẻ. Vì vậy, 4 năm qua, trên địa bàn phường không có trường hợp trẻ em bị đuối nước. Qua các phong trào luyện tập thể dục thể thao, phường đã lựa chọn được nhiều vận động viên ưu tú, có sức khỏe, có năng khiếu về các môn thể thao để thành lập các đoàn vận động viên tham gia thi đấu nhiều giải thể thao do thành phố tổ chức. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra thi đấu môn bóng bàn và cờ tướng. Đại hội thể dục thể thao phường Chùa Hang sẽ diễn ra hết ngày 24 tháng 4 năm 2022.
Hưởng ứng Ngày sách và bản quyền thế giới 23 tháng 4, ngày 22 tháng 4, Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến tổ chức ngày hội đọc sách với chủ đề Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới. Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, thu hút các đội thi đại diện cho học sinh khối 10 và 11 tham gia. Phần thi thuyết trình về một cuốn sách hay được học sinh các khối thể hiện ấn tượng, khơi gợi, nhu cầu cũng như niềm đam mê tìm hiểu đọc sách của học sinh toàn trường. Từ những cuốn sách đơn giản, các em đã có nhiều ý tưởng sắp xếp thành nhiều mô hình sách nghệ thuật lạ và độc đáo, thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều người. Đặc biệt dưới hình thức sân khấu hóa, các em học sinh khối 10 đã đem đến cho người xem nhiều thông điệp ý nghĩa thông qua tiểu phẩm hài, việc làng, trích vở chèo, quan âm thị kính do các em học sinh tự biên tự diễn trong khuôn khổ ngày hội. Các em còn được giao lưu trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung các tác phẩm văn học đang học trong nhà trường với nhiều phần quà hấp dẫn. Ngày hội đọc sách của Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến không chỉ là dịp để các em học sinh được giao lưu, tìm hiểu, giới thiệu nhiều cuốn sách hay, bổ ích, mà còn giúp học sinh ngày càng yêu sách, mong muốn được đọc sách và tìm hiểu tầm quan trọng của sách trong đời sống. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã trao cho các đội đại diện các khối tham gia có phần thi ấn tượng.
Đi săn chim trong rừng, súng tự chế bất ngờ cướp cò, viên đạn bắn vào cây bật ngược trở lại chui vào tay phải, gây chảy nhiều máu, choáng váng. Sau thời gian cấp cứu kịp thời và gần 2 tiếng phẫu thuật, bệnh nhân Trần Văn Điện, 48 tuổi, đến từ xã Bảo Linh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đã được các bác sĩ khoa tai mũi họng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên gắp bỏ thành công dị vật là đạn chì bên trong tay phải. Bệnh nhân Điện cho hay, được các bác sĩ của khoa tận tình chăm sóc, cứu chữa, theo dõi vết mổ hàng ngày, hiện sức khỏe của tôi đã dần hồi phục.
Riêng bản thân tôi cũng khẳng định rằng đời tôi sẽ không bao giờ để dùng những cái súng ống nữa. Tôi cũng khuyên mọi người rằng không nên sử dụng súng tự chế bởi vì nó rất nguy hiểm.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Quang Huy, trưởng khoa tai mũi họng cho biết, đây là trường hợp hy hữu của khoa. Bệnh nhân bị đạn ghém xuyên từ thành trước ra thành sau ống tai, nằm trong vùng tam giác nguy hiểm, bao gồm phía trên là màng não, phía trước là tường dây thần kinh số 7 và phía sau là tĩnh mạch bên. Bệnh nhân đã rất may mắn khi viên đạn nằm giữa tam giác nên không quá nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, toàn bộ kíp mổ vẫn phải làm việc tập trung cao độ, thận trọng trong từng thao tác vì nếu không may chạm phải 3 vùng nguy hiểm vài mm sẽ gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Phương Thúy, khoa tai mũi họng, thành viên kíp mổ cho biết thêm. Trong quá trình phẫu thuật, toàn bộ vùng xương trũng của tai đã bị viêm nhiễm hoàn toàn. Kíp mổ phải áp dụng kỹ thuật mở xà bào, kỹ thuật dùng khoan mở rộng thành ống tai để quan sát hòm nhĩ rõ ràng nhất, lấy hết các tổ chức viêm, gắp đạn và các mảnh vụn ra khỏi tai của bệnh nhân.
Lấy đạn thì cái đạn nó là đạn chì ấy, nó ôm rất chặt vào các cái tổ chức và vì vậy chúng tôi phải đi từng chút một và phải dùng cái khoan kim cương vừa lấy vừa phải quan sát rất là cẩn thận và dùng cái khoan kim cương để đỡ phạm phải vùng ví dụ như là phía trước nó là cái dây thần kinh số 7 thì nếu như mà phạm vào sẽ gây liệt mặt, phía trên là màng não thì đương nhiên là sẽ rất là nguy hiểm rồi và phía sau của nó là cái tĩnh mạch bên thế sẽ chảy máu ồ ạt. Cũng rất là may mắn cho bệnh nhân ca mổ đã thành công.
Qua sự việc của bệnh nhân Trần Văn Điện, thêm một lần nữa, các bác sĩ khuyến cáo tới người dân không nên tự ý sử dụng các loại vũ khí nguy hiểm nói chung, súng hơi tự chế nói riêng khi không được sự cho phép thẩm định của các cơ quan chuyên môn.
Thực hiện dự án đầu tư xây dựng phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn VKB hạng mục công trình xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang, ngày 28 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1714 QĐUBND về việc thu hồi 1.094,7 m2, bao gồm 200 m2 đất ở, và 894,7 m² đất trồng cây lâu năm cùng thửa đất ở của ông Nguyễn Văn Chiến, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, và quyết định số 1713 QĐUBNZ về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền trên 4,17 tỷ đồng. Sau khi có quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai và mời hộ ông Nguyễn Văn Chiến nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng 3 lần. Nhưng đến nay, hộ ông Chiến vẫn chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với lý do cụ thể như sau. Đơn giá bồi thường đất ở và đơn giá bồi thường tài sản nhà thấp. Đề nghị được bồi thường móng nhà, mái nhà. Đối với nhà 2 tầng, đề nghị tính thành 2 sàn. Không nhất trí với vị trí tái định cư đã được giới thiệu tại khu dân cư xóm Tân Thành, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Sau khi kiểm tra xem xét các hồ sơ có liên quan, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có văn bản trả lời cụ thể các ý kiến đề nghị của gia đình như sau. Về nội dung đơn giá bồi thường đất ở thấp, căn cứ quyết định số 730 QĐUBNZ ngày 15 tháng 2 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc phê duyệt giá đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất, bồi thường bằng đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thửa đất số 346 thuộc tờ bản đồ địa chính số 12 của hộ ông Nguyễn Văn Chiến có vị trí bám nhánh trục phụ đường nhựa, đoạn từ ngã ba Hùng Vương đến cầu Phao Ngọc Lâm. Vị trí hai mặt đường, cả hai mặt bám đường giao thông rộng trên 3,5 mét, có mức giá bồi thường đất ở là 1 triệu 958.000 đồng trên mét vuông và mức giá bồi thường đất trồng cây lâu năm cùng thửa đất ở là 979.000 đồng trên mét vuông. Như vậy, mức giá bồi thường đất ở và đất trồng cây lâu năm cùng thửa đất ở đối với thửa đất của ông Chiến đã được phê duyệt đúng quy định. Về nội dung đơn giá bồi thường tài sản nhà thấp, đề nghị bồi thường móng nhà, mái nhà, tính hai sàn đối với nhà hai tầng của gia đình. Căn cứ điều 5, quyết định số 02-2022-QĐUBNZ ngày 26 tháng 1 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định về bồi thường hỗ trợ đối với nhà xây các loại. Đơn giá bồi thường hỗ trợ đối với nhà xây các loại tại quy định này đã được tính toán bao gồm: móng nhà gồm công tác đào đất hố móng, xây móng, đổ bê tông cốt thép móng, dầm, răng móng, xây chát bể tự hoại nếu có, lấp đất chân móng, đắp đất nền dầm chặt, kết cấu móng đã được tính toán đủ tải trọng cho các loại nhà mang tính bình quân, phổ biến phù hợp với điều kiện địa hình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thân nhà gồm công tác xây lắp bê tông cốt thép cột, khung, dầm, giang tường, cầu thang, tường bao che, tường chịu lực và các bức ngăn trong nhà đã tính khối lượng xây kín, chưa trừ cửa đi, cửa sổ, ô thoáng. Khi tính bồi thường phải trừ đi khối xây và diện tích chát, quét vôi ve tại các vị trí cửa đi, cửa sổ, ô thoáng. Mái nhà gồm công tác xây lắp mái bê tông cốt thép, mái lập ngói, lập pro xi măng, lập tôn theo từng loại nhà. Hoàn thiện nhà gồm chát, láng, quét vôi ve. Vì vậy, ông Nguyễn Văn Chiến đề nghị được bồi thường riêng phần móng nhà, mái nhà, tính hai sàn đối với nhà hai tầng là không có cơ sở để giải quyết. Hộ ông Nguyễn Văn Chiến bị thu hồi 1.094,7 m² đất, trong đó có 200 m² đất ở, có vị trí bám nhánh trục phụ đường nhựa, đoạn từ ngã ba Hùng Vương đến cầu Phao Ngọc Lâm, vị trí hai mặt đường, cả hai mặt bám đường giao thông rộng trên 3,5 mét. Căn cứ theo Điều 6 Nghị định số 47-2016-NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, hộ ông Nguyễn Văn Chiến đủ điều kiện được xét giao một ô đất với diện tích 200 m² đất ở. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn đã giới thiệu tới hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến ô đất được giao tại dự án khu dân cư xóm Tân Thành, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Vị trí bám trục đường quy hoạch 12 m, hạ tầng đồng bộ là phù hợp với mức bồi thường. Trên cơ sở chấp hành nghiêm chính sách pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng và nêu cao trách nhiệm của công dân, đề nghị ông Nguyễn Văn Chiến, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, cùng với nguồn cung ứng vaccine thì chương trình tiêm chủng mở rộng luôn có hướng dẫn cụ thể cho từng lô vaccine và triển khai cho nhóm đối tượng nào để bảo đảm tính đồng đều cũng như việc giám sát an toàn tiêm chủng trên quy mô toàn quốc.
Tại Việt Nam, vaccine sử dụng tiêm cho đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là vaccine Pfizer và Moderna. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương và cơ sở tiêm chủng tuyệt đối không tiêm trộn hai loại vaccine COVID-19 này để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, chỉ tiêm hai mũi vaccine cùng loại với lịch tiêm hai mũi cách nhau 4 tuần. Các phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 ở trẻ. Về ghi nhận phản ứng sau tiêm đối với nhóm trẻ này, bà Hồng cho biết các phản ứng hoàn toàn tương tự như nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi mà chúng ta đã triển khai tiêm trên cả nước. Hầu hết các phản ứng thông thường như đau đầu, tiêu chảy, đau tại vị trí tiêm, các cháu cảm thấy mệt mỏi, có thể ớn lạnh, sốt. Các phản ứng này xuất hiện ở liều tiêm thứ 2 nhiều hơn liều tiêm thứ nhất. Tỷ lệ gặp các phản ứng thông thường này từ 10 đến 50%. Bà Hồng cho biết, các phản ứng có tỷ lệ gặp ít hơn khoảng dưới 10%, gồm các phản ứng như buồn nôn, sưng tấy tại chỗ tiêm. Các trường hợp hiếm gặp hơn là nổi hạch, quá mẫn khi phát ban, ngứa, mề đay, mất ngủ. Một số trẻ ngủ ly bì, tăng tiết mồ hôi, đau chi, suy nhược, khó chịu, ngứa tại vị trí tiêm. Các trường hợp rất hiếm gặp với tỷ lệ 1 trên 100.000 hay 1 trên 1 triệu là phản ứng viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, phản ứng phản vệ. Cả hai vaccine Pfizer và Moderna đều có hoạt chất mRNA nên phản ứng sau tiêm đều tương tự ở các nhóm đối tượng tiêm. Ghi nhận phản ứng ở nhóm trẻ nhỏ ở một số quốc gia đã triển khai tiêm cho nhóm đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi, cũng như thông báo của nhà sản xuất, thì tỷ lệ hiếm gặp như viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim ở nhóm tuổi này thấp hơn so với nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Tuy nhiên, trong tiêm chủng, chúng tôi luôn hướng dẫn các cán bộ y tế phải luôn có tinh thần trách nhiệm, cảnh giác với những phản ứng có thể xảy ra để xử lý kịp thời, tránh những rủi ro đáng tiếc khi tiêm chủng cho trẻ. Đối với nhóm trẻ trong độ tuổi này, bà Dương Thị Hồng cho biết, chương trình tiêm chủng mở rộng luôn hướng tới việc truyền thông trực tiếp, truyền tải thông tin đến các bậc phụ huynh, đến thầy cô giáo và những người chăm sóc trẻ cần theo dõi sức khỏe của trẻ khi tiêm chủng. Cụ thể, trước khi đưa trẻ đi tiêm, các bậc phụ huynh phải theo dõi sức khỏe của trẻ xem các cháu có ăn uống, ngủ, nghỉ ngơi, sinh hoạt bình thường không, đặc biệt với trẻ 5 đến 6 tuổi. Đối với trẻ lớn hơn thì theo dõi trẻ có bị mắc các bệnh về viêm long đường hô hấp hoặc điều trị bất thường về sức khỏe thì chưa nên đưa trẻ đi tiêm. Chúng ta có rất nhiều đợt tiêm chủng theo các tháng và các đợt tiêm chủng bổ sung, tiêm vét. Vì vậy, khi các cháu thực sự khỏe mạnh thì gia đình đưa trẻ đi tiêm chủng. Bà Dương Thị Hồng khuyến nghị. Chuyên gia dịch tễ cũng nhấn mạnh, để tránh lây nhiễm COVID-19 khi đưa trẻ đi tiêm chủng, những trẻ em có biểu hiện viêm long đường hô hấp hoặc có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 thì không nên đưa tới điểm tiêm chủng. Khi trẻ khỏe mạnh và đến các điểm tiêm chủng, các bậc phụ huynh cần phải chia sẻ đầy đủ thông tin, tiền sử của trẻ cho cán bộ y tế, như tiền sử dị ứng, bệnh nền mãn tính để các bác sĩ có hướng dẫn và chỉ định cụ thể về điểm tiêm tại bệnh viện. Với trẻ có bệnh lý tim mạch, nhằm đảm bảo an toàn tiêm chủng cho trẻ để có điều kiện chăm sóc và đánh giá sức khỏe của trẻ trước khi tiêm cũng như tư vấn các phản ứng sau tiêm. Đối với các bệnh mãn tính thông thường như béo phì hoặc những triệu chứng không đặc biệt thì các bác sĩ có thể chỉ định tiêm chủng ngay tại trạm y tế hoặc tại trường học mà vẫn đảm bảo an toàn cho trẻ. Trong quá trình tiêm chủng, các bậc phụ huynh nên tương tác với cán bộ y tế để biết con mình được tiêm vaccine gì và lắng nghe tư vấn các phản ứng sau khi tiêm. Sau khi tiêm chủng, cần theo dõi sức khỏe của trẻ ít nhất trong 3 ngày. Cụ thể, những phản ứng bất thường xảy ra sau khi tiêm luôn ghi nhận sau khi tiêm 30 phút. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh phải để trẻ ở lại điểm tiêm theo dõi sức khỏe trong 30 phút. Đây là thời điểm quan ngại nhất với phản ứng phản vệ. Phản ứng này phải được phát hiện và xử trí hết sức kịp thời để đảm bảo an toàn cho trẻ. Vì vậy, các bậc phụ huynh không nên vội vàng mà hãy ở lại theo dõi sức khỏe của trẻ ít nhất 30 phút sau khi trẻ được tiêm và báo cáo lại tình hình sức khỏe của con mình sau khi ra về. Sau khi tiêm, phụ huynh cần theo dõi các phản ứng thông thường như trên và theo dõi những triệu chứng bất thường như sốt cao, phát ban, biểu hiện khó thở, tím tái, mệt mỏi, ngủ ly bì. Thông thường những phản ứng sau tiêm có thể xuất hiện và xảy ra 4 đến 8 tiếng và xu hướng sau ngày đầu, ngày thứ 2 sẽ giảm dần các triệu chứng không có diễn biến tăng lên. Nếu các triệu chứng thông thường có mức độ tăng lên trong thời gian này và mức độ trầm trọng hơn thì ngay lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời. Chuyên gia dịch tễ cũng chia sẻ, ngay sau khi tiêm, các bậc phụ huynh thấy con có những biểu hiện mà có thể nhân viên y tế chưa tư vấn được hết hoặc khác nội dung được tư vấn thì hãy gọi điện ngay đến cơ sở y tế mà các điểm tiêm sẽ thông báo tới phụ huynh để được tư vấn kịp thời. Đối với trẻ nhỏ, cần sự quan tâm tích cực hơn của người chăm sóc trẻ vì trẻ vui chơi quên hoặc bỏ qua những triệu chứng sau khi tiêm. Vì vậy, các bậc cha mẹ chủ động hỏi han con tích cực hơn để kịp thời phát hiện các triệu chứng bất thường. Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Kiến Ngãi, trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Nhi Trung ương, các biểu hiện thay đổi sau khi tiêm dễ nhận biết ở trẻ như sốt, thay đổi màu sắc da, có nổi ban. Đặc biệt trong 3 ngày đầu sau tiêm, trẻ cần phải tránh vận động mạnh. Vì vậy, các môn học cần thể lực như thể dục trong trường học cần hạn chế nhằm tránh nhầm lẫn hoặc bỏ sót các biểu hiện sau tiêm ở trẻ. Vaccine COVID-19 chống chỉ định tiêm đối với trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi nếu có dị ứng với bất kỳ thành phần nào trong vaccine hoặc có phản ứng với mũi tiêm thứ nhất. Theo Bộ Y tế, để thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng đã làm việc rất thận trọng, từng bước khoa học và khách quan trên cơ sở tham khảo chương trình tiêm chủng của các nước, đặc biệt là khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ để đảm bảo tiêm chủng an toàn. Bộ Y tế cũng đã hướng dẫn, tập huấn cho các địa phương về việc triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho lứa tuổi này với mục tiêu bảo đảm an toàn và hiệu quả cao nhất khi tiêm chủng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua ngoài việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, Công đoàn Trường Mầm Non xã Cao Ngạn còn là chỗ dựa tinh thần đối với đoàn viên người lao động, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Nhà ở phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Cạn, năm 2017, chị Nhan Hồng Thủy nhận công tác tại Trường Mầm Non Cao Ngạn. Để thuận tiện cho công việc dạy học của chị, hai vợ chồng chị đã quyết định thuê nhà tại xã Cao Ngạn. Chị Thủy chia sẻ, chồng chị không có công ăn việc làm ổn định, hai con nhỏ, một cháu học lớp mẫu giáo 5 tuổi và một cháu 9 tháng tuổi. Sống xa nhà nên mọi việc hai vợ chồng đều phải tự lập, không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ gia đình. Vì vậy cuộc sống cũng vất vả và gặp nhiều khó khăn. Hiểu được những khó khăn của gia đình chị, công đoàn nhà trường đã thường xuyên chia sẻ, động viên. Thời gian qua, cả gia đình chị bị nhiễm COVID-19 phải điều trị cách ly tại nhà. Công đoàn nhà trường đã có những món quà thiết thực gửi tới động viên gia đình, đồng thời còn giúp gia đình mua các nhu yếu phẩm hàng ngày. Sống xa bố mẹ, anh chị em, nhưng bù lại, chị nhận được sự quan tâm chia sẻ của công đoàn nhà trường và các chị em trong trường.
Công đoàn nhà trường Mầm Non Cao Ngạn thì rất là quan tâm, chăm sóc và rất là để ý đến những tâm tư tình cảm của chị em. Công đoàn luôn lắng nghe và thấu hiểu và quan tâm rất là kịp thời đối với chị em từng ở những công việc nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng như hay là những công việc của lớp, của trường. Thì em cảm thấy công đoàn trường Mầm Non Cao Cạn thực sự là một nguồn động lực cũng như là một điểm tựa cho chị em.
Chị Nguyễn Thị Mai Anh cũng là một đoàn viên công đoàn của trường Mầm Non Cao Ngạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Mai Anh thuộc diện giáo viên hợp đồng nên những tháng học sinh không đến trường học trực tiếp để phòng chống dịch COVID-19. Chị không có lương, lại đang nuôi con nhỏ 20 tháng tuổi và bố đẻ bị bệnh tâm thần. Chồng chị không có việc làm ổn định, vì vậy đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Trước hoàn cảnh của gia đình, công đoàn nhà trường đã thường xuyên quan tâm, động viên và có những món quà nhỏ để gia đình chị vượt qua khó khăn. Chị Mai Anh chia sẻ.
Công đoàn nhà trường đã quan tâm kịp thời đến tận nhà thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ cho gia đình em. Thì em cũng rất vui và ấm lòng và cảm thấy rất tin tưởng công đoàn nhà trường.
Chị Phạm Hoa Tuyết, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm Non Cao Ngạn cho biết, hiện nay công đoàn nhà trường có 37 đoàn viên. Hàng năm công đoàn luôn thực hiện đầy đủ các chính sách của nhà nước đối với người lao động như chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương sớm, vượt khung, v.v. Bên cạnh đó, công đoàn nhà trường đã có những hoạt động để gây thêm nguồn quỹ tổ chức các hoạt động. Nói về vấn đề này, chị Tuyết cho biết.
Hàng năm thì công đoàn nhà trường luôn tổ chức thăm hỏi và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách nhân cái những ngày lễ, ngày Tết. Những năm vừa qua thì công đoàn nhà trường đã huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên quyên góp và ủng hộ xây dựng cái quỹ của nhà trường, đó là cái quỹ hỗ trợ khó khăn. Đấy, trong đơn vị huy động quỹ bằng cái nhiều hình thức và chúng tôi huy động vào hai đợt. Đợt thứ nhất là chúng tôi huy động bằng tiền mặt. Đợt thứ hai thì chúng tôi huy động bằng hình thức là làm kế hoạch nhỏ. Nên là chúng tôi cũng luôn luôn động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường là ngoài cái giờ làm việc là thực hiện chuyên môn là chăm sóc giáo dục trẻ ra thì tranh thủ là tăng gia, cải thiện cái đời sống bằng cái hình thức là trồng rau, trồng cây ăn quả quanh vườn để cải thiện cái bữa trưa, cũng như là có thể là ngoài ra thì tăng gia thêm thu nhập là làm cái kế hoạch nhỏ bán rau để là gây quỹ nhân đạo trong nhà trường.
Từ nguồn quỹ trên, ngoài việc thăm hỏi các đoàn viên công đoàn ốm đau, bệnh tật, công đoàn nhà trường còn thăm hỏi động viên 32 gia đình đoàn viên công đoàn bị nhiễm COVID-19 và cung cấp rau xanh cho các gia đình trong thời gian bị cách ly. Ngoài ra, công đoàn nhà trường còn hỗ trợ khẩu trang, nước sát khuẩn cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại nhà trường và nhân viên y tế xã, tham gia hỗ trợ phục vụ công tác tiêm phòng COVID-19 tại trạm y tế. Mặc dù các món quà của công đoàn gửi đến các gia đình không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm sâu sắc và niềm động viên lớn đối với đoàn viên công đoàn, giúp họ an tâm và gắn bó tổ chức công đoàn. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 22 ngày 23 tháng 4 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mạn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Với mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, thích ứng dịch COVID-19 trong tình hình mới, hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022, người sản xuất kinh doanh nuôi trồng cần tăng cường phát triển các vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm, tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả không an toàn, không sử dụng hóa chất, kháng sinh, chất cấm sai quy định trong nuôi trồng thủy sản. Người tiêu dùng lựa chọn bảo quản chế biến thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, hỏng mốc. Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn, tăng cường tuyên truyền quảng bá sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn. Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.